Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đầu năm chúng con xin được cung kính giới thiệu Tùy Kheo Thích Minh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự, Rose Smith, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật, con kính chào Pháp Sư.
Chào quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật.
Xin chào quý vị khán giả.
Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tiên Nữ Hiền Dẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật, kính chào quý thính giả.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng con xin nói tiếp về xá lợi. Đầu năm đi lễ chùa chiêm bái xá lợi Phật. Kính thưa quý vị, do nhân duyên thù thắng thiện lành, đài truyền hình Hoa Kỳ Kê Khảo Này đã biến thăm chùa của chúng con Lưu Sơn Tự tại Rosebud, California, đã đưa ra một bản tin phóng sự về sự kiện triển lãm 10.000 ngôi xá lợi tại Bổn Tự, gồm có xá lợi Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Xin quý vị hãy đón theo dõi. The photo was taken by AP journalist Malcolm Brown, and in pre-digital days, it took the image an incredible 15 hours over 9,000 miles of AP wire photo cable for it to become breaking news in America. New York Times reporter David Halberstam and noted the monk never moved a muscle or uttered a sound. The monk's remains were ordered cremated for burial, but something unexplainable happened. Witnesses said his heart would not burn. Even after a second cremation, 10 hours in all, historians say his heart did not disintegrate, along with some of his bones, which had crystallized. Today, this tiny pearl-like relic, believed to be that of the famous burning monk, is being kept at this small temple in Rosemead for the first time.
People are still very emotional about him. Not only Vietnamese people, but also a lot of GIs and people who were involved in Vietnam for one way or the other, they get very emotional too.
Ironically, the abbot at Lu Mountain Temple is the great-nephew of former South Vietnamese president Ngo Dinh Diem. And while some, including Buddhist monks, saw the self-immolation as a political act, the venerable Thich Vinh Hoa does not.
Sometimes it's misconstrued as a political act. It's not at all.
He sees it as the ultimate self-sacrifice for the good of others, an act that united all Buddhists in Vietnam and led to the collapse of the Diem regime.
Khi mà tôi chết mà tôi ngã ngửa ra đó.
The relic was attained and donated to the temple by the venerable Thich Hien Thi, a retired army captain and former Vietnam prison camp survivor who became an ordained Buddhist monk at the age of 68.
Chính tôi không biết cái tim nằm đâu mà ai giữ tôi không biết.
While the whereabouts of the burning monk's heart is debated, most believe it's locked up in the Vietnamese government's vaults. Others believe it's being kept at one of the many temples the prolific monk built. His crystallized remains are being kept here, along with thousands of other relics like this finger bone and tooth of the Buddha, both of which, according to those at the temple, have inexplicably grown since they were acquired. Another phenomenon, I'm told the relics are multiplying. Little crystals that appear in or on the relic grow, change color, and then fall off. Believers, and not all of them Buddhists, are expected to travel from all over the country to Rosemead this weekend, hoping to lay their eyes on these relics of history.
We open during this Lunar New Year's week so that more people can come and receive blessings from the relics.
It's believed those who view the relics will receive blessings from inner peace to good fortune.
Cảm ơn Phật. Quý vị vừa mới xem một trích đoạn của đài Kê Khao Nai đã tới là phỏng vấn tại Lưu Sơn Tự về 10 viên xá lợi. Trong đó có xá lợi của cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Kính thưa quý vị, bản tin này đã được nhanh chóng lan truyền và cập nhật hóa trên mạng và trong web, như trong web lớn của Thư viện Hoa Sen và của Ngài Thích Quảng Đức. Trong đó có cư sĩ Tâm Diệu đã tới viếng thăm và có bài viết như sau. Lưu Sơn Tự là ngôi chùa Phật giáo Đại Thừa, gồm có 2 tỳ kheo và 4 sa di. Lặng lẽ chuyên tu thiền định trong những khóa lễ Phật thất và thiền thất.
Mỗi ngày từ 3 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Lặng lẽ vì sao? Kính thưa quý vị, lặng lẽ vì dân cư ở chung quanh đây luôn thấy cửa chùa thường khép kín. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã biết, mục tiêu của sự hành trì tu tập là khắc phục thân tâm qua phương pháp luyện thiền, huấn luyện và chỉ dạy của Pháp Sư đã để cho chúng sanh có thể là phát triển được định lực, khai mở được trí tuệ và theo quá trình tuần tự là giới định huệ để đắc được vãng sanh cực lạc ngay trong đời hiện tại. Hôm nay chúng tôi xin được mời Pháp Sư có nói vài lời khi tất cả những Phật tử từ thập phương đã tới là chiêm bái xá lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Pháp Sư cho chúng con được nhận định của Pháp Sư về việc này. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, đầu năm mà được Phật tử tới chiêm bái xá lợi như vậy là một cái vinh dự rất lớn cho chúng tôi. Như chúng tôi có thể chia sẻ được cái phước báo mà đã được sống chung chùa với Đức Phật. Phật tử tới, không phải riêng Phật tử không, mà những người đủ chủng tộc, từ cái căn cơ khác nhau tới viếng thăm thì họ rất là cảm động. Bước vào chùa, nhiều người nói là thân tâm rất là an lạc, rất là sảng khoái. Chẳng hạn trong hình này là có hình Hòa Thượng Tâm Đạo từ chùa bên Texas qua. Nhân duyên đó, sau khi mà triển lãm xong rồi đó, Hòa Thượng mới tới truyền pháp cho bàn pháp cho chúng tôi nghe.
Yeah. Một phần, cảm thưa Pháp Sư. Kính thưa quý vị, xá lợi là gì? Xá lợi là những cái tinh thể nhỏ có những màu sắc và kích thước khác nhau đã tìm thấy trong tro sau khi làm lễ trà tỳ. Xá lợi chỉ có khi nào, thưa quý vị, chỉ cái khó ở những nơi những vị thị kheo có công hạnh giác ngộ viên mãn và thanh tịnh do khu tu chỉ giới phóng thưa
vâng, chỉ thưa giới mới làm những cái công đức.
Dạ vâng. Thưa Pháp Sư, ở quý ngài là trì giới công đức ở đây thì các ngài cũng phải có những cái hạnh như là từ bi hỷ xã và phát bồ đề tâm phải không ạ, là làm vô lượng công đức lành, vô lượng phước đức. Dạ mô Phật.
Cái căn bản là phải trì giới, sống một cuộc đời thanh tịnh để bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Trong cái quá trình đó thì thường thường những người tu hành để tạo những công đức thì họ hy sinh rất là nhiều. Chẳng như thầy của thầy ngài Thiện Hóa đó, cổ Hòa Thượng Thiện Hóa đó, thì ngài là cả đời ngài là hy sinh cho Phật pháp. Khi mà ngài nhập niết bàn thì làm lễ trà tỳ xong là có hơn 3.000 ngôi xá lợi.
Dạ mô Phật. Thưa Pháp Sư, như chúng con được biết, xá lợi có những cái vi diệu cụ thể như thế này. Là xá lợi, thưa Pháp Sư, là xá lợi theo vật lý học á, thì một vật là chìm thì không bao giờ nổi, nổi thì không bao giờ và chìm. Mà trong cái đó xá lợi của Phật là có thể vừa nổi vừa chìm. Okay. Vâng. Hoặc là có thể là chạy lẫn vào nhau và có thể tăng trưởng kích thước và cũng có thể biến dạng đổi màu, hoặc là nếu mà không khéo thì xá lợi có thể mất đi. Okay. Nếu mà chúng ta tu tốt thì xá lợi lưu xuất ra nhiều ngôi. Vâng. Phải không, thưa Pháp Sư?
Vâng.
Như vậy
vâng,
thì trong cái thời gian mà chùa của Pháp Sư đây với mấy sư cô đây đã chứng kiến, là con thấy là có đầy đủ 5 cái yếu tố con vừa kể. Vâng. Và xin thầy cô chia sẻ cho. Vâng. Thứ nhất là Pháp Sư sẽ cho biết là xá lợi có thể tăng trưởng như thế nào ạ? Mô Phật, con xin thầy và cô đây như trong cái hình ở trên đây ạ.
Dạ, như trong cái hình này là lúc đầu đó là thầy cho người Phật tử cái viên xá lợi thì nó nhỏ xíu thôi. Nhưng mà khi mà họ mang về nhà ra ngày hôm sau là tự nhiên là sanh ra từ một cái viên đó nhỏ giống như cái viên trân châu màu trắng bên cạnh. Thì hai cái viên màu vàng nó bắt đầu sanh trưởng ra, thì họ nói lúc đầu thì có cảm giác giống như có rất là cái nhiều cái viên xá lợi nhỏ ở bên trong sanh ra. Rồi cái hình dáng nó thay đổi, có những cái múi giống khác nhau. Nhưng mà sau khi sanh xong đó là tự nhiên hai cái ngôi xá lợi đó trở thành tròn vo à.
Dạ mô Phật, cái đó là tinh túy và cái đặc sắc của xá lợi. Như một vật
cái đó, loại này, cái loại những ngôi xá lợi là loại gọi là thủy xoa, họ thay đổi như vậy. Tùy cái xá lợi thay đổi có những cái biến chuyển nó khác nhau.
Dạ vâng. Như là một vật thể khác thì không có thể nào mà tăng trưởng mà lớn lên hoặc nhỏ. Phải không thưa quý ngài? Nhưng mà ở đây thì đó cái trước là như con đã thấy trong xá lợi. Cái trước đó là xá lợi ngôi màu vàng đó cũng nhỏ bằng cái ngôi màu đỏ thôi. Mà bây giờ trong mấy ngày mà là tăng trưởng như vậy, mà ngài để kế bên cạnh cái đồng tiền 10 cent thì nhìn vô là thấy là tăng trưởng gấp bao nhiêu lần phải không ạ?
Dạ vâng, tăng trưởng rất là nhiều lần.
Dạ. À, thưa thầy Hằng Trì. Dạ, thầy Hiền Trì, thưa thầy là thầy có nhìn thấy có cái gì ở vi tế thêm về cái xá lợi này không ạ?
Tôi gặp rất là nhiều trường hợp là có nhiều người Phật tử đem về nhà thì hai vợ chồng, người chồng không tin, người vợ tin thì đi mất.
Ồ, là mất xá lợi, mất đi phòng.
Để cái tháp trống thờ 3 năm sau cho cái nhà mới thì 3 ngày sau đi về cái nhà mới. Nhà mới bưng qua hỏi thì nói chúng tôi đã mất 3 năm rồi.
Dạ.
Thì lần thứ nhì tôi cho một ngôi Đăng Châu lỡ thì bà rất sợ đi mất nữa. Bà lại mỗi đêm đọc cái chú mà cái tháp nhà anh có đó, Như Lai Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi đó. Thì nó sinh ra một ngôi lớn hơn cái viên mẹ để cho ba nữa. Thành ra xá lợi nó giống như một cái vật sống chứ không phải là một viên hột xoàn, một viên đá quý. Mà nó có cái sự sống của cái, tôi nghĩ là do cái lời nguyện với cái phước đức của Đức Phật ở trong đó. Nên nó phản ứng tùy theo cái người thờ. Không có ai giống ai.
Một phần. Nếu không có phước thì xá lợi lại đi về đúng chỗ cũ. Mà trong vừa rồi thì con thấy là chùa của Lương Sơn Tự, tính tất của cái ngài thì xá lợi đã sinh sôi ra quá nhiều. Dạ vâng, càng tăng trưởng tăng trưởng. Và quý ngài không phải là bài trưng bày hoặc là triển lãm hết 10.000 ngôi xá lợi, mà trong đó là quý ngài đã để qua một bên và một chỗ nữa. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại bảo trợ của quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong kinh Sư Tử Hóng thì có đoạn viết như sau: Phật có dạy là dù bây giờ chúng ta cúng dường Như Lai hay mai sau chúng ta cúng dường xá lợi, kính thưa quý vị, công đức ngang như nhau như Đức Phật hiện tiền. Thì thưa quý vị, là cái nghi thức để mà chiêm bái xá lợi như thế nào với cái tâm cung kính, với cái tâm trí thành, con xin cung thỉnh hai vị tỳ kheo đã chỉ dẫn cho chúng con được biết. A Di Đà Phật. Xin ngài Hiền Trì ạ.
Thưa, kính thưa thầy, kính thưa quý vị, cái tôi có bắt đầu, tôi có được mấy hòa thượng Miến Điện tặng xá lợi cho quý thầy ở San Jose, thì quý thầy thấy tôi thì cư sĩ không có được, thì quý thầy chia cho tôi được 7 ngôi xá lợi quyết. Thì từ ngày có nó rất là màu nhiệm, và tôi không biết xá lợi nó có ích lợi gì, nhưng mà tôi tình cờ tôi lật kinh Niết Bàn, hai cuốn nó về như kinh hôm qua, tôi lật một cái, một trúng quyển 2 là nói chỗ Đức Phật nói với ngài A Nan cái xá lợi nó có lợi ích gì. Thì Đức Phật nói là người nào mà sau khi chúng sanh nào mà sau khi Phật diệt độ rồi mà thấy xá lợi Phật đó thì coi như thấy Đức Phật, và kẻ ấy lễ lại cúng dường nhiễu quanh làm những cái động tác tôn kính đó, phước đức vô lượng vô biên, hiện đời kẻ sẽ bớt khổ, và cái nhân đó trong tương lai cái chúng sanh đó làm cái nhân đó họ sẽ thành Phật. Cho nên tôi mới biết, chứ tôi có xá lợi tôi không biết nó ích lợi gì, tôi không biết. Thành ra khi Phật tử tới ngày hôm Tết này thì tôi cũng truyền lại cái lời đọc trong kinh Niết Bàn cho họ nghe. Thì nhiều, tất cả gần như là 100% mọi người đều rất hoan hỷ, là họ không ngờ họ đủ cái phước, họ tới họ làm một cái, trồng một cái phước lành chính họ như vậy. Thì tôi có nói là cũng chính do quý vị có cái nhân lành rồi cho nên mới tới đây gặp cái phước ngày hôm đó mà làm lễ lại như vậy, chứ không phải một sự tình cờ đâu. Cho nên mọi người đều rất hoan hỷ là ra về trong đầu xuân như vậy. Xin hết.
Dạ, nam mô Phật. Đầu năm đầu xuân mà quý ngài cho chiêm bái xá lợi thật là đại phước. Mà thưa, thay vì con được biết là cái ngài thay vì là nói là hái lộc, mà bây giờ là coi như được chiêm bái đảnh lễ xá lợi, coi như là phước và đức, nếu chúng ta với cái tâm cung kính chí thành thì nó càng tăng trưởng thêm. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật. Thưa cô, xin cô cho chúng con được biết đó là ngoài ra cô còn có cái cảm nhận nào xúc tích khi mà cô chiêm bái xá lợi và thấy Phật tử đi như thế nào ạ? Với cái tâm cung kính như thế nào, mô Phật?
Năm nay đặc biệt là Hiền Nhẫn cảm nhận được là đa số những người tới đó, ai người ta cũng có những cái sự cảm nhận riêng. Có người thì cảm thấy thân tâm được nhẹ nhàng hơn, có người thì cảm nhận được cái năng lượng phát ra từ xá lợi. Rồi đa số là họ tới, rồi sau đó họ đưa giới thiệu bạn bè rồi quay trở lại đưa gia đình, đưa con cái tới. Nên cái không khí rất là vui tươi, đúng cái nghĩa ngày Tết luôn.
Thì rồi mình có cô ca sĩ vậy đó, tới rất là hoan hỷ đó. Từ phía trường mà ở Arizona xuống đây là mấy cô chở thẳng ở đây luôn. Ngọc Hà và cô rất là cảm động và rất là hoan hỷ.
À, vì Phật là phước quá chứ, phước quá. Dạ thưa thầy, là như là trong chương trình chúng con được biết là thầy gần này là đã là thông tin ra, con thấy nhiều người ngoại quốc họ đã tới, mà con đã tới con thấy là Xá Lợi Phật, con nhìn vô trong cái Xá Lợi Phật là có cả Xá Lợi tóc của ngài, và cái đó là rất quý hiếm vô cùng, mà ngài là có cả Xá Lợi răng, và trên Xá Lợi răng đó là lại là lưu xuất ra, như mình nói danh từ của Phạm Phu là nó là nảy sanh ra những Xá Lợi, những viên con đó, và mình lưu xuất ra những ngôi con như vậy.
Cái có một năm nay có nhiều cái lạ lắm mà có một nhóm người từ Tích Lan đến, họ mấy năm trước, hai năm trước họ có đến rồi qua một hai chùa khác. Bây giờ cái nhóm tự động họ bỗng nhiên họ được loan tin ở đâu, bạn bè giới thiệu họ rồi giới thiệu rồi tự kêu bạn bè rồi tới khá nhiều. Họ tới đó thì họ chiêm bái Xá Lợi đấy, thì quý vị đã biết đó, là bên Tích Lan họ có Xá Lợi răng của họ rồi, cái tháp Shedogen đó rất là nổi tiếng, tháp to làm bằng 60 tấn vàng, thì họ đã từng tới đó chiêm bái Xá Lợi răng của họ ngay quốc gia của họ đó. Cái chỗ đó là có 500 một cái người lính canh cả năm trời. Thì họ tới họ chiêm bái Xá Lợi, mình họ mới nói là họ cái Xá Lợi răng của mình ở chùa mình lớn hơn Xá Lợi răng của bên Tích Lan. Rồi họ rất là cảm động tại vì họ có thể tới gần thấy được Xá Lợi, gần xịt. Còn bên kia là họ không thấy được Xá Lợi, chỉ đứng xa thôi. Canh rất là kỹ, thành họ rất là cảm động khi mà được có thể có cái cơ hội mà tới được mà chiêm bái Xá Lợi mình được thấy rõ ràng như vậy. Rồi đôi khi mấy thầy mấy cô rất là từ bi cho họ ngửi cái mùi hương của Xá Lợi,
Phật.
Của răng Phật rất rất là thơm, mà thành nó rất là đặc biệt, họ rất là cảm động.
Mô Phật, thưa thầy, như là bây giờ trong cái chương trình kế tiếp này mà con đã nhìn thấy đó là Xá Lợi sở dĩ mà những người ngoại quốc họ được thấy có thể là do nhờ cái đài Khe Khao Nai nữa, thưa thầy ạ. Người ngoại quốc họ đã nhìn thấy. Và trên đây là con thấy là đủ mọi sắc dân đã tới để mà chiêm bái trong đảnh lễ.
Thiệt ra cái gì cũng hay lắm, mà tại vì cái cô Lena của đài Cây Cao đó, cô tới cô nói là cô rất là sung sướng có cái cơ hội tới và làm những chuyện như vậy. Tại vì cô nói là cái cộng đồng người Việt Nam mình đó, mình đang làm những chuyện mà đóng góp vào cái xã hội này, cái cộng đồng, cái xứ này. Thành ra mình làm cái chuyện rất rất là productive, rất là constructive. Tiếng Việt constructive là gì? Mình có đóng góp ra hoàn
thành xây dựng,
nghe có cái tinh thần xây dựng. Thành ra cô rất rất là thích thú, mình cho đời cho biết đời sau mình có cái tinh thần rất rất là xây dựng, chứ không phải là chỉ tư lợi thôi, tham nhân tham lợi thôi. Thành ra nó có nhiều cái cảm ứng lạ lắm, người ta vào cũng như người ta thấy được cái hào quang của cái sáng rực người thấy màu sáng, màu trắng, người trắng sáng quắc, người thấy màu vàng, người thì có nhiều người, có một số người nhỏ được chiêm ngưỡng, chiêm bái Xá Lợi tóc, thì cho mình có hình ngày hôm nay nè, họ cho thấy là cái tóc á, thường thường cái vị qua trên YouTube cái tóc là họ quý vị cầm cái tay, cầm đến tay á, thì cái ngôi tóc nó quay. Cái ngôi tóc như tôi năm nay rất là đặc biệt á, là mở ra để cho quay rồi tự động tóc
chuyển động.
Chuyển động.
Một
phần. Không ai đụng, không ai tới gần hết.
Dạ, tôi nhớ tôi thêm một cái nữa rất hay là năm rồi có một bà Mỹ da trắng, không biết là người Liên Xô hay gì, nhưng mà bả ngày nào cũng tới hết. Thì bà xin cúng dường, tôi chỉ bà lên cúng cho Xá Lợi Phật mấy cái thẻ sô-cô-la với mấy trái cam. Thì cái ngày chót khoảng 4 giờ chiều bà thấy cả cái tất cả các tủ Xá Lợi được phát quang hết. Bà mới về, bà dẫn một ông bạn trai bà tới, là ông này là một người Mỹ trắng, là hồi xưa là cựu chiến binh hải quân Mỹ tại Việt Nam. Ông mới đứng nói chuyện với tôi ngay giữa cái chùa đó. Ông nghe một trong những cái gốc của cái tủ Xá Lợi đó là cái một cái năng lượng ấy vô óc ổng đó, nó đánh vào óc ổng á, ông nói nghe lạ lắm. Ông hỏi tôi cái đó chứa cái gì chồng? Tôi nói một ông chỗ đó là xá lợi của người mà most blessing của các thánh nhân là Ngài Sevali á. Ngay cái gốc mà chứa cái xá lợi Ngài Sevali. Ông hèn chi, ông nghe cái đầu ông ngộ lắm. Mà ông nói lần đầu tiên ông tới, ông gặp tôi cũng khoái lắm. Ông nói hồi xưa tao ở Việt Nam, tao hải quân nè, tao chiến đấu Việt Nam Mỹ á. Ông mừng lắm.
Hay quá.
Ông đó cũng người Mỹ trắng á, cũng 70 tuổi cỡ tôi vậy nè. Hồi xưa ông cũng đi bển.
Thưa thầy, cái quý hiếm nhất là cái xá lợi răng. Mà hôm mà đầu tiên như là trước đó con đã nhìn thấy xá lợi răng mà đã để tại chùa quý ngài đó, thì không có lưu xuất ra những xá lợi khác màu nhỏ. Rồi sau đó chỉ cần là vài tháng tới một năm mà ra quá nhiều. Vâng, mà quý ngài lại đựng vô trong một cái xá lợi, trong một cái hú đựng như mà con có thể nói giống như là một cái bát thủy tinh vậy đó.
Rất là nhiều, sinh ra rất là nhiều. Năm nay chúng tôi để ý nữa, có người nhắc là như xá lợi răng có lớn ra, tôi mới coi thiệt ra dài thêm khoảng chừng 1/4 inch nữa.
1/4 inch nữa, 1/4 inch.
Còn tăng thêm, còn thêm sinh thêm nhiều xá lợi con nữa. Thành cái chuyện hay lắm. Và nói chuyện chuyện xá lợi tóc, thì trước khi nhắc lại tôi thấy quên là xá lợi tóc á, đúng bây giờ năm nay xá lợi tóc tự nhiên đụng đậy. Xong rồi khi mà mấy người được phép mà rửa tay sạch xong tới được cầm xá lợi tóc lên để coi đó, thì họ nói, họ báo cáo là có cái giống như có cái tay nó bị điện, nó giật. Thành ra cái năng lực từ xá lợi tóc truyền vào ngón tay mọi người. Ai cũng nói như vậy, rất là con nít cũng nói như vậy, người lớn cũng nói như vậy.
Mà con đã thấy là chùa của quý ngài là có xá lợi tóc là trước khi trà tỳ và sau khi trà tỳ nữa. Mà xá lợi tóc thì con đã thấy là ngài có để có người nhìn vô thành một sợi tóc và thành hai, thưa quý thầy. Một sợi tóc mà di chuyển là thành hai sợi tóc di chuyển song song với nhau, không phải là một. Mà trong đây là đặc biệt là quý thầy đã có cho triển lãm của xá lợi của cố hòa thượng Thích Quảng Đức.
Đặc biệt lắm, là có những đó là cái ngôi ngài Thích Quảng Đức đó, hình mới coi đó đó. Có vài ngôi của hòa thượng Thích Quảng Đức thì mới về thì nó giống như ngọn đá, nó hơi nhám. Xong từ từ đó bỗng nhiên một cái ngôi nó chuyển thành như là ngọc vậy đó. Trơn mà nó trắng đẹp lắm.
Trắng bóng màu. Như là trắng men lắm.
Bây giờ là vâng.
Xá lợi rất là tuyệt vời, cái xá lợi như theo thầy thấy là nó biến chuyển theo cái phước báo mà cái người
giữ cái chùa. Người giữ xá lợi.
Như hồi nãy trước khi đi đây nè, cái ông Sa Di cũng đem cất xá lợi. Thì cái anh mới nói là xá lợi mà thiêu rồi, trà tỳ rồi đó, nó màu đen cái gì. Bây giờ nó chuyển ra xanh blue với xanh green nhiều lắm, với một ngôi màu vàng nữa. Mới trước khi đi đây nè. Tự nhiên nó màu đen bây giờ ra blue, green với yellow.
Cái đó là cái vi diệu của xá lợi vô cùng, thưa thầy nhé. Cho nên là lưu xuất ra thành nhiều và màu vật có thể là đổi màu khác nhau hoặc là biến dạng như là quý vị Phật tử vừa rồi vừa thấy đó, là con thấy đó là trong đây có thể là bắt đầu là tuần tuần là đổi, là chuyển ra, là tách rời những cái ngôi xá lợi nhỏ trong đó. Trông thật là hay đó, thưa cái ngày nhá, cái đó là
vi diệu thật.
Thưa thầy, trước khi mà kết thúc chương trình, xin quý thầy cho biết là lần triển lãm tới là xin quý thầy cho triển lãm vào dịp nào ạ, để mà quý vị chúng con có thể hành hương mà đi tới đó.
Một sau năm dịp chúng Tết. Tôi triển lãm 2 lần. Một lần là trong dịp Tết 1 tuần để quý Phật tử người đồng hương đến lãnh phước. Lần thứ nhì là tháng 8. Thường như vậy, năm 2 lần. Tháng 8 thì 3 ngày thôi.
Xin quý ngài cứu xét cho có thể là vào cái dịp hành hương đó thì có thể là Phật tử đi tới để mà biếu thăm được xá lợi. Ngày sau Tết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa quý vị, kính chúc vị tinh tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.